Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018. Tại Pháp, phong trào áo vàng tiếp tục biểu tình ở Paris và nhiều nơi lần thứ 5 liên tiếp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada. Tại hội nghị khí hậu COP24 ở Ba Lan, sau một đêm trắng thương lượng, đại diện 196 quốc gia đạt được dự thảo về lộ trình thực thi thỏa thuận khí hậu Paris. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ Bảy 15 tháng 12, nhiều người thuộc phong trào phản kháng áo vàng tiếp tục đổ về Paris biểu tình, bất chấp một số nhân nhượng của Tổng thống Macron và những lời kêu gọi không biểu tình mà chính phủ liên tục đưa ra. Trên toàn quốc, 69.000 nhân viên an ninh, riêng ở Paris có 8.000 người đã được huy động để sẵn sàng ngăn chặn các hành động phá phách và bạo động.
Trước 9 giờ 30 phút, những người biểu tình đầu tiên đã tập hợp về đại lộ Champs-Élysées ở Paris trong không khí ôn hòa. Lực lượng hiến binh cơ động đã túc trực sẵn chung quanh khu vực Khải Hoàn Môn ngay từ sáng sớm. Đại lộ Champs-Élysées thì cấm xe cộ đi lại. Vành đai an ninh cũng được thiết lập xung quanh phủ Tổng thống, phủ Thủ tướng, Quốc hội, Bộ Nội vụ và một số cơ sở khác. Paris đóng cửa 40 trạm xe điện ngầm. Nhiều ngân hàng cũng đóng cửa để đề phòng cướp bóc. Nhưng các quán cà phê nhìn chung cũng mở cửa, ngoại trừ tại một số điểm nóng. Một dấu hiệu khác cho thấy không khí có phần bớt căng thẳng hơn. Tháp Eiffel và nhiều viện bảo tàng đóng cửa hồi tuần trước đã mở cửa lại vào hôm nay, cũng như nhiều cửa hàng lớn vào thời điểm Noel đang sắp đến. Tại thủ đô nước Pháp, tổng cộng 8.000 nhân viên an ninh được triển khai cùng với 14 xe bọc thép của hiến binh. Nhưng số lượng người bị câu lưu vì mang theo những vật dụng được đánh đồng với vũ khí thì ít hẳn hơn so với tuần trước. Đây là thứ Bảy, lần thứ 5 liên tiếp mà những người áo vàng tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Hồi năm của phong trào phản kháng khiến chính quyền đặc biệt lo ngại trong bối cảnh vừa diễn ra vụ khủng bố tại Strasbourg vào hôm thứ Ba 11 tháng 2.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu vào ngày hôm qua tại Bruxelles, bên lề hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, ông đã gián tiếp gửi một thông điệp đến những người áo vàng khi cho rằng, xin trích, đất nước chúng ta cần ổn định, cần trật tự và cần trở lại các hoạt động bình thường.
Trên đường trở về Paris, Tổng thống Macron đã ghé thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp, để ủy lạo người dân của thành phố vừa phải chịu một cuộc tấn công khủng bố ngay giữa khu chợ Giáng sinh đã khiến 4 người chết và cả chục người bị thương, trong đó có một số rất nặng. Vào đầu buổi tối, trên quảng trường Kléber, ngay tại khu phố cổ trung tâm của Strasbourg, lãnh đạo Pháp đã nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố, trân trọng đặt một bông hồng trắng trước đài tưởng niệm được tạm thời dựng lên. Cử chỉ của Tổng thống Pháp đã được đám đông tán thưởng, trái hẳn với những phản ứng gay gắt mà ông phải chịu trong những ngày trước đây. Mặc dù ông đã công bố nhiều biện pháp nhượng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của người áo vàng biểu tình, nhưng phong trào vẫn tiếp tục. Và một trong những đòi hỏi của người xuống đường là muốn Tổng thống từ chức.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo khẳng định ngày hôm qua là việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Theo hãng thông tấn Reuters, phát biểu nói trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong một buổi họp báo tại Washington sau cuộc làm việc với người đồng nhiệm Canada Chrystia Freeland. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực để hai công dân dân Canada được trở về nước. Việc hai công dân dân Canada bất ngờ bị bắt trong tuần này được nhiều nhà quan sát cho là hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với vụ một lãnh đạo của Huawei bị tư pháp Canada bắt giam theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Canada ngày hôm qua thông báo đại diện ngoại giao nước này đã tiếp xúc với ông Mikhail Kovic, đại diện của tổ chức phi chính phủ International Crisis Group quá cảng tại Bắc Kinh bị câu lưu hôm 10 tháng 12. Cơ quan Ngoại giao Canada cũng đang tìm cách tiếp xúc với người thứ hai một doanh nhân thường trú tại Trung Quốc, bị bắt vào ngày 12 tháng 12 sau đó. Cả hai người đều bị chính quyền Trung Quốc cáo buộc tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng trong buổi họp báo ngày hôm qua với đồng nhiệm Mỹ, Ngoại trưởng Canada bảo đảm là Ottawa và Washington tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong vụ lãnh đạo tập đoàn Huawei bị bắt và vụ việc này không hề mang tính chất chính trị. Trả lời hãng thông tấn Reuters hôm 11 tháng 12 tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng can thiệp với Bộ Ngoại giao nếu cần trong vụ này để bảo đảm đạt được một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa gửi yêu cầu dẫn độ chính thức đến chính quyền Canada. Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, vào lúc mối quan ngại về gián điệp công nghiệp Trung Quốc tăng cao, nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày hôm qua tiết lộ rằng tin tặc Trung Quốc đang đột nhập vào mạng tin học của các nhà thầu của Hải quân Mỹ để đánh cắp hàng loạt thông tin từ dữ liệu bảo trì chiến hạm cho đến các sơ đồ tên lửa.
Theo các quan chức Mỹ được Wall Street Journal trích dẫn, thì toàn bộ các ngành trong lực lượng võ trang Hoa Kỳ đã bị tin tặc có liên quan tới Bắc Kinh tấn công. Nhưng các nhà thầu cung cấp cho Hải quân và Không quân Mỹ là các mục tiêu ưu tiên của tin tặc. Họ đã chui vào để đánh cắp dữ liệu về các loại công nghệ học tối tân. Một quan chức ghi nhận là trong năm vừa qua, các nhà thầu cung cấp cho Hải quân, chính cũng như phụ, đã đặc biệt phải gánh chịu những vụ tấn công đáng ngại, với các dữ liệu bị đánh cắp thường là thông tin cực kỳ nhạy cảm và bí mật về công nghệ quân sự tiên tiến. Theo một quan chức, một vụ đánh cắp nghiêm trọng được báo cáo vào tháng 6 chẳng hạn, liên quan đến các sơ đồ chế tạo tên lửa chống hạm siêu âm dùng cho các tàu ngầm Mỹ. Tin tặc đã nhắm vào một nhà thầu có hợp đồng với Trung tâm tác chiến dưới biển của Hải quân Mỹ, trụ sở tại Newport, bang Rhode Island. Tin tặc cũng đã nhắm vào các trường đại học có phòng thí nghiệm quân sự, đang nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến dùng cho Hải quân hoặc các ngành khác. Trước tình trạng nói trên, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer đã yêu cầu rà soát các điểm yếu về an ninh mạng, vốn đã tạo điều kiện cho đối phương tiếp cận được các thông tin tối quan trọng của Hoa Kỳ.
Về Campuchia, luật sư đoàn nước này hôm 11 tháng 12 vừa qua đã tiết lộ một tin gây chấn động. Đó là luật sư bảo vệ cho nhân vật số 2 của chế độ Khmer Đỏ, Nun Cha, trong tòa án xét xử tội ác diệt chủng ở Campuchia, rốt cuộc đã hành nghề bất hợp pháp. Nhật báo Hồng Kông hôm nay cho biết như trên, trích dẫn một tài liệu của luật sư đoàn Campuchia.
Theo tờ South China Morning Post, thì luật sư có liên can là ông Victor Koper, người Hà Lan, biện hộ cho anh hai Nun Chia trong chế độ Pol Pot. Vị luật sư này có thể là đã làm việc trong nhiều năm mà không hề có giấy phép hành nghề hợp lệ. Nhật báo Hồng Kông đã phát hiện được thông tin này khi đọc một tài liệu do luật sư đoàn Campuchia công bố ngày 11 tháng 12 vừa qua. Theo South China Morning Post, phát hiện đó có thể đặt lại vấn đề giá trị của các thủ tục tố tụng của Tòa án Quốc tế về Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã dẫn đến bản án được đưa ra tháng 11 vừa qua. Theo nguồn tin trên, thì luật sư Victor Cooper đã bị tòa án bãi nhiệm sau khi phát hiện ra việc ông không được đăng ký hành nghề luật sư ở Campuchia khi ông đứng ra đại diện cho thân chủ là Nun Chia nhân phiên tòa tháng trước. Tài liệu cho thấy là ông Cooper đã bị xóa tên khỏi danh sách của luật sư đoàn Campuchia từ tháng 8.
Nhìn sang châu Âu, hội nghị khí hậu COP24 tại Ba Lan có nguy cơ đổ vỡ sau 2 tuần làm việc không đạt kết quả. Tuy nhiên, đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, đại diện của 196 quốc gia tiếp tục nỗ lực thương lượng với hy vọng đạt được đồng thuận về một lộ trình nhằm thực thi thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Sáng nay, một văn bản dự thảo gần như hoàn chỉnh đã được đưa ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi các bên đồng thuận được về một văn bản cuối cùng. Thông tin viên Agnès Rougier tường trình từ Katowice.
En principe, l'accord devrait être adopté aujourd'hui car les textes quasi terminés sont sortis dans la nuit. Mais se mettre d'accord.
Về nguyên tắc, thỏa thuận phải được thông qua vào hôm nay, bởi các văn bản gần như hoàn tất đã được đưa ra trong đêm qua. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận của 196 quốc gia là một quá trình dài, bởi vì tại Liên Hiệp Quốc, nguyên tắc đồng thuận đòi hỏi nhiều thảo luận trước khi một văn bản được thông qua. Sau đây là một số điểm căn bản. Kể từ năm 2020, các quốc gia sẽ phải cứ 2 năm một lần báo cáo về chương trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung được gửi đến Ban Thư ký của Ủy ban Khí hậu Liên Hiệp Quốc để phân tích và thẩm định. Ngược lại, với nghị định như Kyoto mà thỏa thuận Paris kết tục, thì các quốc gia ít phát triển hơn và các đảo quốc nhỏ, cho dù phải tuân thủ cùng các quy định, nhưng có thể yêu cầu một thời hạn bổ sung để nâng cao năng lực và huy động các nguồn lực tài chính cho mục tiêu này. Cứ 5 năm một lần, căn cứ trên các báo cáo khác nhau, mà các quốc gia có thể điều chỉnh lại các mục tiêu của mình và nâng cao hơn. Liên quan đến các thiệt hại do biến đổi khí hậu, các quốc gia công nghiệp hóa không bảo đảm trách nhiệm pháp lý của mình, vừa chấp nhận, ghi nhận điều này vào phần chú thích. Điều này không làm cho các quốc gia dễ tổn thất nhất hài lòng. Tuy nhiên, thỏa thuận Paris ưu tiên mục tiêu dài hạn. Các quốc gia có thể tiếp tục thảo luận về chủ đề này trong các lần họp tới.
Anis Rougier, Katowice, RFI.
Hội nghị COP24 diễn ra trong không khí địa chính trị căng thẳng bất lợi cho vấn đề khí hậu, đặc biệt với sự trỗi dậy của thế đối đầu truyền thống giữa các nước giàu và các nước nghèo. Cho đến trưa nay, một số bất đồng lớn vẫn chưa được giải quyết, trong đó có vấn đề các cơ chế mua bán quota khí thải. Brazil đứng đầu nhóm các nước ngăn chặn một số thỏa thuận trong vấn đề này. Bất đồng về vấn đề cơ chế mua bán quota khí thải có thể sẽ được rơi lại để thảo luận vào hội nghị COP25 lần tới, dự kiến sẽ diễn ra tại Chile. Brazil là quốc gia đăng cai hội nghị này nhưng đã hủy kế hoạch hồi cuối tháng trước. Về tình hình Ukraine, vào hôm nay đại diện các hệ phái chính thống giáo ở Ukraine họp đại hội thống nhất để lập ra một giáo hội độc lập với giáo hội chính thống giáo Nga, chính thức thoát khỏi hơn 3 thế kỷ nằm dưới sự lãnh đạo tinh thần của giáo hội Nga.
Theo chương trình cuộc họp, chức sắc của các hệ phái sẽ họp lại với nhau để thống nhất về điều lệ của giáo hội chính thống giáo Ukraine độc lập và bầu ra ban lãnh đạo. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tin tưởng rằng kết quả đại hội hôm nay sẽ là một cơ may nghìn năm có một. Hiện có hơn 70% người Ukraine, tương đương với khoảng 32 triệu người, xác định rằng họ có đạo và đa số áp đảo là theo chính thống giáo. Vấn đề là tại Ukraine có đến 3 hệ phái chính thống giáo chính khác nhau, trong đó có một hệ phái nằm dưới sự kiểm soát của thượng phụ lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga. Thế nhưng sau vụ phe thân Nga chiếm miền đông Ukraine và việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014, chính phủ Kiev đã nỗ lực để giảm bớt vai trò của Moscow, kể cả trong lĩnh vực tôn giáo.
Bế tắc trong dự thảo Brexit, nhiều bộ trưởng Anh muốn tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai. Theo hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay, nhiều bộ trưởng trong chính phủ Anh Quốc cho rằng thỏa thuận rời khỏi Liên hiệp châu Âu mà Thủ tướng Theresa May vừa nỗ lực thương lượng lần chót với Bruxelles không có triển vọng được Quốc hội thông qua. Các bộ trưởng trụ cột trong chính phủ Anh đang bàn thảo về các kịch bản khác. Một trong số đó là tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai. Báo Anh Times cho hay tiêu biểu cho quan điểm này là Bộ trưởng Tài chính Philip Armand. Dự kiến trưng cầu dân ý bị các bộ trưởng nội vụ và môi trường phản đối. Trong khi đó, một nhóm khác, trong đó có Ngoại trưởng Jeremy Hunt, thì thiên về hướng Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu mà không đạt thỏa thuận nếu Quốc hội không chấp nhận thỏa thuận hiện nay. Trong hiện tại, đảng bảo thủ cầm quyền không có đủ số phiếu cần thiết để bảo vệ dự thảo thỏa thuận về Brexit. Bộ trưởng Lao động Anh Amber Rudd kêu gọi phe bảo thủ đoàn kết và tìm cách phối hợp với các nghị sĩ đối lập để đạt được một đồng thuận. Thủ tướng Anh vừa thoát hiểm sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm thứ Tư vừa qua, trong đó hơn 1/3 nghị sĩ phe bảo thủ đã chống lại thủ tướng. Nhìn sang Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang ở Texas vào hôm qua đã phán quyết rằng luật bảo hiểm y tế của cựu Tổng thống Obama là không phù hợp với hiến pháp dựa theo một thay đổi trong luật thuế liên bang. Những người bảo vệ luật Obamacare sẵn sàng đưa vấn đề này lên tối cao pháp viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội đề nghị một luật mới. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne Corpe giải thích.
C'est une décision qui menace une loi emblématique et avec elle la couverture médicale de millions d'Américains.
Đây là một quyết định đe dọa một đạo luật tiêu biểu về bảo hiểm y tế của hàng triệu người Mỹ. Nhà Trắng đã có ngay phản ứng và trong một thông cáo đã ghi nhận luật Obamacare đã bị một thẩm phán rất được tôn trọng hủy bỏ. Và nói thêm rằng, một lần nữa, Tổng thống yêu cầu Quốc hội thay thế luật này và hành động để bảo vệ những người đã bị bệnh trước đây. Thông cáo cho thấy thái độ mâu thuẫn của phe Cộng hòa. Họ rất ghét luật này, nhưng các khoản bảo hiểm bắt buộc phải chi trả cho những căn bệnh mãn tính là một quy định rất được lòng dân trong luật Obamacare. Trong thông cáo, Nhà Trắng ghi nhận như thị trấn An người Mỹ. Chúng tôi chờ đợi là quyết định này sẽ được đưa lên tòa án tối cao. Trong khi chờ đợi, thì luật vẫn có hiệu lực. Dĩ nhiên, phe Dân Chủ thông báo ý định kháng cáo. Định chế tư pháp cao nhất đã hai lần đánh giá rằng đạo luật bảo hiểm y tế phù hợp với hiến pháp Mỹ. Nhưng hiện nay, thì thành phần thẩm phán đã thay đổi. Ông Tom đã đề cử hai thẩm phán bảo thủ vào định chế này, và ý kiến của họ mang tính quyết định.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Mỹ hôm qua thông báo chức vụ tránh văn phòng Nhà Trắng sẽ được tạm thời giao cho ông Mick Mulvaney, hiện thời là giám đốc ngân sách ở Nhà Trắng, thay thế tướng John Kelly.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua tuyên bố là đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Trung Quốc chính thức giảm thuế nhập khẩu cho ô tô Mỹ trong 3 tháng, giảm từ 40% hiện nay xuống 15%.
Châu Âu đàn thỏa thuận về một số dự án cho phép củng cố khu vực đồng Euro hôm qua sau hội nghị các bộ trưởng tài chính tại Bruxelles. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề Xin Vi Vạc Tăng phát hành album tưởng niệm Johnny Hallyday một năm sau ngày nam ca sĩ qua đời. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương với đề tài Pháp trả cho châu Phi cổ vật đã chiếm từ thời thực dân. Nhưng ngay bây giờ là điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Macron chao đảo, Carlos Ghosn bị cầm tù, Mạnh Vãn Châu bị quản thúc, Brexit trong khung cửa hẹp, fake food, ngon miệng, hại thân là những chủ đề thời sự cuối năm trên các tuần báo Pháp.
Nữ giám đốc tài chính của Huawei, tập đoàn viễn thông điện tử Trung Quốc, bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ, làm sức mẻ hình ảnh mình đồng da sắc của Trung Quốc, theo nhận định của báo chí Canada được tổng hợp trên Courrier International.
Bà Mạnh Vãn Châu bị nghi ngờ khai gian để Skycom, một chi nhánh của Huawei tại Hồng Kông, có thể buôn bán với Iran. Tổ chức này thừa kế tập đoàn viễn thông số 1 của Trung Quốc, đứng thứ hai trên thế giới, có thể bị lãnh án 30 năm tù theo luật pháp của Mỹ. Ottawa ở trong thế khó xử giữa hai siêu cường đang đấu tranh giành thế áp đảo cho các công ty nhà. Mike Gove, một chuyên gia Anh, mô tả rõ hơn, cuộc chiến tranh địa chính trị này đang diễn ra trong các chiến hào của công nghệ số, một cuộc thư hùng mà một trong những thách thức lớn là tung ra thị trường công nghệ điện thoại thế hệ 5. Theo quan điểm của Nhật báo Canada, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế so với Trung Quốc từ tháng 5 năm nay. Vào thời điểm đó, một tập đoàn trang thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE bị cấm nhập cảng linh kiện của Mỹ. Huyền thoại, một siêu cường Trung Quốc vách sắt thành đồng tan vỡ. Những điều Trung Quốc lo ngại hiện rõ, căng thẳng thương mại leo thang, chiến tranh lạnh Mỹ-Trung tái diễn, Hoa Kỳ tung chiến dịch huy động thế giới cản đường phát triển công nghệ cao cấp của Trung Quốc. Giờ đây là việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính đại công ty, trong tầm nhắm của chiến dịch. Trong thời gian trước đó, Trung Quốc luôn biểu dương thế mạnh, bất bại. Thế vận hội 2008, kinh tế vững vàng trong một thế giới khủng hoảng, Tây phương bái phục những công trình nghiên cứu và bằng sáng chế, những thành phố siêu hiện đại. Ẩn số duy nhất là khi nào thì Trung Quốc qua mặt nước Mỹ. Thế rồi, ZTE bị Mỹ dập vùi và Trung Quốc mới ý thức doanh nghiệp của mình có nhiều nhược điểm hơn là họ lầm tưởng. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, Bắc Kinh phản ứng dữ dội trong vụ Mạnh Vãn Châu, hăm dọa trả đũa Canada với những hệ quả nghiêm trọng. Báo Le Devoir và báo La Presse nhận định cùng một chiều hướng. Bị kẹt giữa hai siêu cường, Canada chọn lựa sau đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Căm giận và chống mắt không xuất phát từ đâu và sẽ đi đến đâu? Đó là câu hỏi trên trang bìa của L'Express. Tuần báo cánh tả Love thì tập trung vào 4 tuần lễ tê liệt và chạy pháp của áo vàng.
Theo thăm dò ý kiến, phong trào chống đối Macron không mang màu sắc chính trị mà xuất phát từ nhận định và thất vọng Tổng thống Pháp không bảo vệ quyền lợi chung, mà còn hay lên tiếng dạy đời, chứng tỏ một sự mù lòa về xã hội. Về phần Tổng thống Pháp, ông nghĩ gì? Điều làm ông đau đớn nhất là bị phê phán không hiểu nguyện vọng người dân có mức thu nhập thấp. Macron bị giằng co giữa trí thông minh và bản tính. Đầu thì hiểu, mà lòng thì không chấp nhận. L'Express cảnh báo, nếu không thoát ra được khủng hoảng, tương lai Macron là xác ướp, cực hữu và cực tả, mỗi phe một chiến thuật thúc đẩy phong trào áo vàng đi vào bạo động. Tuần báo L'Obs thì tương đối lạc quan hơn, vị tổng thống đứng bên bờ vực, tuy không nói ra nhưng đã thay đổi đường lối. Một cố vấn của ông xác nhận từ nay sẽ làm lại từ đầu, không để bộ máy hành chính điều hành đất nước nữa mà là người hoạt động chính trị điều hành. Bởi vì trong rừng yêu sách của phong trào áo vàng, ngoài đòi hỏi tăng sức mua, chống thuế, nó còn thể hiện nguyện vọng một nền dân chủ kiểu mới. Mọi hy sinh, mọi lợi nhuận phải chia sẻ đồng đều. Dân muốn trực tiếp tham gia vào việc nước và có quyền được biết vì sao đóng thuế và tiền thuế được sử dụng ra sao.
Liệu Tổng thống Pháp Macron đã hết thời? Đó là câu hỏi chính không riêng gì của báo chí Pháp, mà còn là đề tài bình luận của đồng nghiệp quốc tế, cùng lúc đã cảnh báo các chế độ dân chủ trước làn sóng ích kỷ cực đoan.
Với tựa trong ngõ cụt, bài xã luận của tuần báo Courrier International không giấu lo âu. Bất hạnh của Macron là hạnh phúc của nhiều người khác. Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Erdogan không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai những khó khăn của Tổng thống Pháp. Lãnh đạo dân túy tệ Ý Matteo Salvini cũng sẵn dịp trả thù chế nhạo Macron. Bị nội tình rối loạn làm vướng tay vướng chân, chủ nhân điện Élysée đâu còn tâm trí để phục hưng Liên hiệp châu Âu. Đã vậy, còn ai để lắng nghe ông? Phe áo vàng tại Pháp chắc chắn là không, còn với lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác, Angela Merkel từ từ ra khỏi sân khấu chính trị Đức sau khi bị phe cực hữu lấn sân. Đầu tàu Pháp-Đức không tránh khỏi hệ quả này. Trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng là đến ngày bầu cử nghị viện châu Âu, những nhà lãnh đạo bài ngoại ở Hungary và Ý có thể xoa tay khoái chí bởi vì Tổng thống Pháp không phải chỉ thua phe áo vàng. Thất bại trong nước làm giảm cơ may của ông trở thành cứu tinh của châu Âu như tuần báo Anh The Economist kỳ vọng trong số báo hồi tháng 6 năm 2017.
Khủng hoảng xảy ra tại Pháp, nhưng cùng lúc đe dọa tương lai châu Âu.
Ai sẽ thay thế Theresa May? Chiếc ghế thủ tướng Anh đang bị nội bộ đảng bảo thủ rình rập, nhận định của tờ Daily Telegraph. Phải chăng đó là triệu chứng một cuộc khủng hoảng mới tại châu Âu? Báo tờ Times lo ngại Đức, Ý, Ireland, Hà Lan. Những khó khăn mà chính phủ Pháp đang đối đầu cũng là tình trạng chung của nhiều thành viên của Liên hiệp châu Âu khác. Macron gia nhập hàng ngũ những nhà lãnh đạo bị suy yếu vì nội tình chính trị. Báo Người Phân Phuộc Chủ Nhật không hoàn toàn đồng ý. Theo nhật báo này thì chính quyền Berlin vẫn còn vận may. Thủ tướng Angela Merkel cũng thế. Bởi vì sau 13 năm lãnh đạo, công cuộc chuyển giao quyền thừa kế trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo được tổ chức hài hòa. Cho dù bị suy yếu, sau quyết định mở cửa cho di dân tị nạn, Angela Merkel đã thành công chuyển trao bộ máy đảng cho tân chủ tịch Annegret Kramp-Karrenbauer có danh hiệu là AKK cùng một đường hướng chính trị. Thế nhưng trong bối cảnh sắp bầu nghị viện châu Âu và đối mặt với làn sóng cực hữu dân túy bài ngoại, tâm lý bao dung trong cánh tả ở châu Âu cũng giảm nhiều đối với một làn sóng khác, đó là làn sóng di dân. L'Obs dành một bài phóng sự dài điểm qua 4 nước châu Âu, Đan Mạch, Anh, Đức, Ý. Cánh tả Pháp cũng do dự, chống di dân thì trái với đạo lý, còn ủng hộ thì mất phiếu của cử tri bình dân.
Pháp Nhật ép Carlos Ghosn công khai để làm gì? Tuần báo Lopes đi tìm câu trả lời vì sao lãnh đạo tập đoàn xe hơi Renault Pháp liên doanh với Nissan bị tư pháp Nhật bắt giam từ một tháng nay. Nhà phân tích Jean-Marie Bussou, sử gia thông thạo văn hóa Nhật, trong bài phỏng vấn cho rằng đó là vấn đề danh dự quốc gia.
Carlos Ghosn đến với Nhật như một cứu tinh vào lúc Nissan thua lỗ, kinh tế Nhật suy trầm. Thế mà trong liên doanh, Nissan phải đóng góp nhiều hơn là Renault lại bị chiếm đoạt công nghệ nên ngậm đắng nuốt cay. Trong giai đoạn đó, nhiều ngôi sao công nghệ khác của Nhật đã bị rơi vào tay nước ngoài, Mỹ và Đài Loan như Tanaka, Toshiba và Sharp. Giờ đây, kinh tế Nhật có dấu hiệu phục hồi, giảm thất nghiệp, tội ác hình sự xuống thấp. Người Nhật có quyền hãnh diện về thành quả này. Đằng sau vụ cách chức Carlos Ghosn là xu hướng dân tộc chủ nghĩa hồi sinh. Đối với trưởng lý tòa án Tokyo, bắt lãnh đạo tập đoàn Renault công khai tội trốn thuế là một chuyện danh dự. Nếu thất bại thì nền tư pháp Nhật Bản và nước Nhật sẽ mất mặt với báo chí quốc tế thường chỉ ra những bất cập. Điển hình là vụ tạm giam 6 tuần lễ bà Julie Ham, tân giám đốc giao tế của Toyota, một phụ nữ người Mỹ với tội danh dùng ma túy, chỉ vì bà dùng thuốc trị bệnh khớp có chứa nha phiến. Ngay chủ tịch Toyota vì lên tiếng binh vực bà Julie Ham mà văn phòng cũng bị lục soát. Tại Nhật, một nghi can từ chối khai báo có thể bị giam đến 3 tuần. Carlos Ghosn có thể ngồi tù cho đến ngày ra tòa. Trong tình huống này, theo nhà phân tích Jean-Marie Bussou, Paris khó mà can thiệp. Khó có thể tưởng tượng Tổng thống Pháp đi cứu một nghi can bị tố trốn thuế 40 triệu đô la. Về phần Nhật thì Thủ tướng Shinzo Abe cũng không dám đi ngược lại công luận đa số chống Carlos Ghosn. Cả hai nhà lãnh đạo Pháp-Nhật chỉ còn giải pháp là gồng mình lãnh búa rìu báo chí. Trang web Bonza ở Tokyo chỉ trích tâm lý dân tộc chủ nghĩa. Carlos Ghosn là nạn nhân của nạn được sôi rồi việc. Từ Trung Đông, báo Anmodo của Liban cũng không binh vực doanh nhân Pháp mang dòng máu Liban mà còn lập luận một cách lạ thường. Carlos Ghosn lên voi xuống chó là vì chơi thân với dân Do Thái.
Giảm ăn thịt để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ trái đất, đó là một vấn đề đạo lý, môi trường và sức khỏe, theo khẳng định của Korea International trong hồ sơ đặc biệt. Thức ăn công nghiệp hại sức khỏe ra sao, làm sao tránh, kết quả điều tra với tựa Facebook của tuần báo Love.
Không hẹn mà nên, trong mùa lễ hội cuối năm, hai tuần báo Pháp tập trung vào thực phẩm bị nghi là có hại. Câu hỏi then chốt của nhân loại trong tương lai, theo Korea International, là có nên ăn thịt đỏ, tức là heo và bò hay không? Tại Pháp, chiến tranh ý thức hệ tôn giáo đã nổ ra giữa doanh nhân bán thịt và phe ăn chay. Cho dù chỉ có khoảng 200 nhà hoạt động năng nổ, trên tổng số 200.000 người ăn chay tại Pháp, phe chống thịt bảo vệ động vật cũng tổ chức cách bao vây, phong tỏa hàng thịt, theo phóng sự của báo Đức Süddeutsche Zeitung. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc thẩm định dân Pháp và dân Đức rất hảo thịt. Tính trung bình, mỗi người tiêu thụ đến 90 kg mỗi năm. Trung Quốc một mình tiêu thụ 28% lượng thịt sản xuất trên thế giới. Với đà tiêu thụ này thì thế giới sẽ ra sao? Theo tạp chí Science, 83% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới được sử dụng để chăn nuôi. Nhưng chăn nuôi cũng có cái giá phải trả, đó là lượng khí thải CO2. Một khi dân số địa cầu lên 10 tỷ, nhân loại buộc phải thay đổi cách sản xuất và ăn uống. Thay đổi như thế nào, đó là cuộc tranh luận hiện nay. Ăn chay hay giả từ heo bò? Và để bảo vệ sức khỏe chống nguy cơ ung thư do ăn thịt thái quá, nhóm nghiên cứu Anh Đại học Oxford đề nghị tăng thuế đánh lên thịt như phương thức đánh thuế thuốc lá và đường để làm giảm mức tiêu thụ. Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng con số 2,39 triệu người chết vì thịt đỏ trên toàn cầu mỗi năm, theo một bản báo cáo đưa ra là đáng ngờ, cho dù liên quan nhân quả giữa lạm dụng thịt và ung thư trực tràng đã được chứng minh. Nhưng không phải chỉ có thịt đỏ có hại cho sức khỏe. Từ báo Love với phóng sự về fake food trình bày một loạt thức ăn biến chế nhờ vào phụ gia làm ngon miệng nhưng hại thân, giá trị dinh dưỡng tồi, bị nghi ngờ là thủ phạm gây nạn béo phì trên thế giới, bệnh tiểu đường và ung thư. Tại sao gọi là fake? Bởi vì các loại thức ăn này tiện lợi cho việc hâm nóng, ăn liền hộp khẩu trẻ con bị quảng cáo chinh phục, nhưng đó là thức ăn bị biến chất trong quá trình chế tạo.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Pháp, phong trào áo vàng tiếp tục biểu tình ở Paris và nhiều nơi khác lần thứ 5 liên tiếp. Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada. Tại hội nghị khí hậu COP24 ở Ba Lan, sau một đêm trắng thương lượng, đại diện 196 quốc gia đã được dự thảo về lộ trình thực thi thỏa thuận khí hậu Paris. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề Xin Vi Vác Tăng phát hành album tưởng niệm Johnny Hallyday và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, năm 2018 kết thúc với những biến động địa chính trị và xã hội đầy bất trắc. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong năm.
Bullison을 넘으면 보니까 그 볼리선도 사람이 Khi bước chân qua lằn ranh phân định, tôi mới biết là giới tuyến này không hề bị một vật to lớn nào đó cản trở cả. Có điều là phải đến 11 năm sau, thời khắc lịch sử này mới diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Thế nên khi bước qua đường ranh giới, tôi đã tự hỏi tại sao phải mất đến ngần ấy năm mới có được giây phút này, và tại sao điều đó lại khó khăn đến như thế.
Lãnh đạo Kim Jong-un ngày 27 tháng 4 năm nay đã xúc động phát biểu như trên tại cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc diễn ra tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm bên phía Hàn Quốc. Thành công của thượng đỉnh Moon Kim lần thứ nhất đã được giới phân tích đánh giá là một cú đột phá ngoại giao. Việc chọn thời điểm diễn ra thượng đỉnh cũng không phải là một sự ngẫu nhiên như nhận xét của ông Cleo Temon, Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon, từng có thời gian đến giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt đài RFI ngày 26 tháng 4 năm nay.
Écoutez, le président sud-coréen a été élu en mai 2017.
Tổng thống Hàn Quốc được bầu vào tháng 5 2017, và điều này đã dẫn đến việc chính quyền Hàn Quốc thay đổi chính sách trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Hàn Quốc trước đó rất bảo thủ và chống đối mạnh mẽ mọi tiến trình quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã quyết định hoàn tất việc phát triển các chương trình nguyên tử và tên lửa đạn đạo để tạo thế mạnh khi tiến hành thương lượng với Hàn Quốc và sau đó với Hoa Kỳ.
Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng nhiên cũng hạ nhiệt với các lần thượng đỉnh lần 2 vào tháng 5 và lần 3 vào tháng 9. Những hình ảnh phát đi cho thấy lãnh đạo hai miền thân mật bắt tay ôm chầm lấy nhau, cử chỉ thân thiện của ông Kim Jong-un mời lãnh đạo Hàn Quốc bước qua lằn ranh phân định giới tuyến, hay hình ảnh Tổng thống Moon và phu nhân cùng thăm đỉnh núi Thiên Bắc Tu với lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã mang lại nhiều hy vọng nhưng cũng chứa đầy hoài nghi. Một hình ảnh khác cũng gây ấn tượng không kém trong năm 2018 chính là cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại thượng đỉnh Singapore ngày 12 tháng 6 năm nay. Cuộc gặp được cho là kết thúc tốt đẹp với lời hứa phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của lãnh đạo Kim Jong-un. Thế nhưng lời cam kết này đã không thuyết phục được giới chuyên gia. Theo quan điểm của bà Jenny Tao, điều phối viên trang mạng 38 vị tuyến Bắc, thì thế giới nên cảnh giác trước những gì Kim Jong-un hứa hẹn tại thượng đỉnh Singapore.
It's sort of the centerpiece of, you know, everything.
Đây mới là trung tâm chính trong chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cùng với một lò phản ứng chất plutonium, nhiều nhà máy làm giàu chất uranium, những nơi sản xuất ra chất uranium cực kỳ đậm đặc. Chính ở đó họ sản xuất chất liệu hạt nhân dùng để chế tạo bom nguyên tử. Bởi vì các hình ảnh vệ tinh của chúng tôi cho thấy một số chương trình mở rộng vốn được khởi động ngay trước thượng đỉnh kể từ giờ đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Chính các bước cải thiện này sẽ củng cố hơn nữa khả năng sản xuất nguyên liệu phân hạch của họ. Đây là bằng chứng cho thấy nên ngừng những lời nói hoa mỹ, không nên bằng lòng về một số tuyên bố và nên nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận thật sự. Cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đây không phải là một thỏa thuận mà là một mục tiêu. Chừng nào chưa có những chỉ thị rõ ràng từ trên ban xuống, chừng ấy họ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.
Until those are translated into actual orders down the line, work will continue as usual.
Năm 2018 còn mang đậm dấu ấn bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Từ mấy tháng nay, Trung Quốc và Hoa Kỳ la vào một cuộc chiến thuế quan vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thương mại chỉ là bề nổi, vì ẩn sau cuộc đọ sức Mỹ-Trung này là một mặt trận khác, cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng và giành quyền thống trị các công nghệ tương lai. Về điểm này, một tạp chí tiêu điểm thời sự ngày 13 tháng 12 năm nay của Ban Tiếng Việt có trích dẫn nhận xét của ông François Godemont, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Thượng viện Pháp, khách mời của chương trình Địa chính trị RFI, phân tích như sau.
La Chine a commencé à réémerger, on peut dire, après la mort de Mao, avec le début des réformes en 1978.
Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy từ sau khi Mao từ trần và với cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình năm 1978, trong một thời gian dài, với khẩu hiệu nấu mình chờ thời, thao quan dưỡng hối. Giới lãnh đạo sau đó tuyên bố theo chính sách phát triển trong tinh thần hiếu hòa.
họ còn cân nhắc giữa phát triển và trỗi dậy và tuyên bố là chỉ phát triển trong tinh thần hòa bình. Thế rồi đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mọi việc sáng tỏ hơn. Trung Quốc trỗi dậy trong mọi lĩnh vực mà họ là thành tựu của cả một quá trình chạy đua vũ trang rất rất dài. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc vượt trội các quốc gia láng giềng, do vậy Hoa Kỳ mới lo ngại. Thế giới đã qua rồi thời kỳ sống chung với một siêu cường với nền kinh tế thị trường hùng mạnh hơn bất cứ nước nào, lại có thêm sức mạnh quân sự, đó là Hoa Kỳ. Ngày nay thế giới có thêm một nước Trung Quốc với tham vọng làm bá chủ thế giới từ công nghệ cho đến thương mại, một nước Trung Quốc dân tộc chủ nghĩa, bảo hộ thị trường và đang cạnh tranh ngang tầm với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực.
Cuối cùng, nhìn sang nước Pháp, năm 2018 có lẽ sẽ là năm đáng nhớ, bởi vì chẳng có quốc gia nào có một cảm giác buồn vui lẫn lộn như tại Pháp năm nay. Tháng 7, người dân Pháp hoan hỷ đón nhận chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới lần thứ hai, theo nhận định của chuyên gia Pascal Boniface trên đài RFI trong một chương trình phát thanh hồi tháng 7, thì trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị và xã hội u ám hiện nay, thắng lợi của đội nhà đã mang đến cho nước Pháp một luồng sinh khí mới. Thế nhưng niềm vui đó, người dân Pháp đã không được hưởng trọn vẹn. Từ 4 thứ 7 liên tiếp gần đây, thế giới được chứng kiến những cảnh tượng chưa từng thấy kể từ sau đợt bạo động sinh viên mùa xuân năm 1968. Paris hoang tàn như có nội chiến, Khải Hoàn Môn, điểm tham quan lịch sử, biểu tượng của nước Pháp bị phá hoại, bị bôi nhọ. Đại lộ Champs-Élysées như là một bãi chiến trường, gạch lát đường, song sắt bảo vệ cây bị cậy phá, các cửa hiệu, thương hiệu cao cấp thì bị cướp bóc, hàng quán thì bị đập vỡ, vân vân. Vì đâu nên nổi, Paris nạn nhân của một làn sóng phản đối mang tên áo vàng, từ chuyện bất bình về việc giá nhiên liệu tăng, hàng trăm ngàn người dân Pháp đã khoác chiếc áo vàng, chiếc áo an toàn giao thông, xuống đường biểu tình phản đối chính phủ trên nhiều mặt trận, từ siêu cao thuế nặng, đời sống đắt đỏ, sức mua giảm. Một người dân ở vùng Haute-Loire bức xúc trả lời phóng viên đài RFI.
Pour faire vos courses, généralement, il faut faire 20 ou une trentaine de kilomètres. Comment on fait?
Để đi chợ, chúng tôi buộc phải đi từ 20 đến 30 cây số. Chúng tôi phải làm sao đây? Bởi vì trong làng giờ không có dịch vụ nào hết. Mỗi lần muốn làm việc gì đều phải dùng đến xe, trong khi có những thứ mà lẽ ra thị trấn nhỏ bé này vẫn có thể làm được. Và như vậy cũng có thể tạo ra công ăn việc làm.
Bien fait et ça crée des emplois dans les petites bourgades.
Trước nguy cơ phong trào lan rộng, Tổng thống Emmanuel Macron buộc phải lên tiếng nhượng bộ, khẩn cấp đề ra các biện pháp chữa cháy, bãi bỏ việc tăng thuế nhiên liệu, miễn thuế thu nhập và mức đóng góp xã hội cho tiền lương phụ trội, hoãn tăng mức đóng góp xã hội CSG đối với những người về hưu có thu nhập thấp hơn 2.000 euro một tháng, đồng thời tăng tiền thưởng lao động, dẫn đến việc tăng lương tối thiểu thêm 100 euro mỗi tháng. Liệu rằng những biện pháp chữa cháy đó có xoa dịu được cơn bất bình của người dân hay chưa? Câu trả lời giờ phải đợi đến ngày thứ Bảy, 15 tháng 12 này, bởi vì trong bối cảnh khủng bố ở Strasbourg hôm thứ Ba vừa qua, làm 3 người chết và 13 người bị thương, phe áo vàng vẫn còn do dự, có nên tiếp tục xuống đường hay không?
Vừa rồi là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với đề tài Sylvie Vartan phát hành album tưởng niệm Johnny Hallyday một năm sau ngày nam ca sĩ qua đời. Mời quý vị theo dõi.
Avec toi, với anh là tựa đề album tưởng niệm thần tượng Johnny Hallyday. Trên tập nhạc này, Sylvie Vartan đã hát lại những ca khúc tiêu biểu nhất của người chồng cũ. Sylvie và Johnny đã từng gặp nhau vào năm 1961, để rồi trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong làng nhạc Pháp trong vòng 15 năm, từ năm 1965 cho tới 1980. Album tưởng niệm Johnny đã được phát hành cuối tháng 11. Qua đó, Sylvie ghi âm lại một số bài hát nổi tiếng của Johnny xuyên qua mọi thời đại. Lúc sinh tiền, Johnny đã ghi âm hơn 1.000 bài hát. Ông đã hát hầu như tất cả các thể loại. Do vậy, đối với Sylvie Vartan, không dễ gì mà chọn ra 13 ca khúc phản ánh các giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, trải dài trong gần 6 thập niên.
beaucoup des chansons de Johnny, en fait. Tout ça a un côté très émotionnel pour moi. Par exemple, la période où il était soldat. J'ai choisi aussi les chansons, les grands auteurs.
Sau một thời gian đắn đo chọn lựa, rốt cuộc Sylvie Vartan đã chọn những bài hát quen thuộc, gần gũi nhất với mình trong suốt thời gian chung sống với Johnny. Những bài có ý nghĩa đặc biệt khó quên thời hai người mới quen nhau, Johnny còn ở trong tuổi đi lính.
La nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Tu es un soldat, comme d'autres là-bas. J'attends le jour. Je m'ennuie. Et si le temps n'en finit pas, la nuit, quand revient la nuit, je rêve au jour de ton retour.
Trong số này có các bản nhạc nổi tiếng như Quand revient la nuit, Khi bóng đêm về, dịch từ bài hát Mr. Lonely, hay là nhạc phẩm Le Pénitencier, phiên bản tiếng Pháp của House of the Rising Sun trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Johnny. Nhạc phẩm La Musique que j'aime là một trong những ca khúc hiếm hoi do chính nam danh ca sáng tác. Còn bài hát Que je t'aime, ghi âm cách đây đúng 50 năm, là tình khúc bất tử mà Johnny đã ghi âm riêng để tặng cho vợ sau khi hai nghệ sĩ này thành hôn và lập gia đình. Minh họa cho mối tình giữa Johnny và Sylvie, hãng đĩa Columbia đã chọn bức ảnh chụp trắng đen của nhà nhiếp ảnh Jean-Marie Perrier làm hình bìa cho album. Bức ảnh này cho thấy Sylvie đang đứng biểu diễn trên sân khấu, còn ở đằng sau bức màn nhung, người ta có thể đoán bóng dáng của Johnny đang trông ngóng chờ đợi. Theo lời của Sylvie thì trong số hàng ngàn bức ảnh chụp kỷ niệm, đây là một trong những tấm hình bà thích nhất vì cho thấy Johnny thời mới vào nghề, rụt rè chân thật do ở độ tuổi mới trưởng thành. Bức ảnh này đã được chụp đầu năm 1964. Vào thời ấy, Johnny thi hành nghĩa vụ quân sự tại Offenburg, vùng biên giới Pháp Đức. Và điều đó giải thích vì sao Sylvie đã nhận lời mời đi biểu diễn ở các tỉnh miền Đông, đặc biệt là tại thành phố Strasbourg. Vì như vậy, đôi uyên ương có thêm cơ hội để gặp nhau. Sylvie và Johnny chính thức kết hôn vào năm 1965 và có đứa con trai đầu lòng là David đúng một năm sau.
Je voulais que cette photo reflète quelque chose de vrai avec toi parce que ça allait dans les deux sens. Il était avec moi, j'étais avec lui.
Trái với thông lệ, tập nhạc tưởng niệm Avec toi với anh được phát hành nhưng lại không ghi toàn bộ nghệ danh của Sylvie Vartan mà lại được ký tên một cách đơn giản là Sylvie. Một cách tượng trưng, nữ nghệ sĩ đã muốn chia sẻ với khách hâm mộ một trong những thời kỳ sáng chói huy hoàng nhất của cặp vợ chồng nghệ sĩ, kỷ nguyên của những thần tượng nhạc trẻ, thời họ được khán thính giả gọi tên một cách thân mật là Sylvie và Johnny. Vào lúc cuộc tranh chấp liên quan tới việc phân chia tài sản của Johnny Hallyday vẫn chưa ngã ngủ, đĩa nhạc tưởng niệm của Sylvie phần nào khôi phục hình ảnh cũng như uy tín của Johnny vốn đã bị lu mờ sức mẻ do thủ tục kiện tụng kéo dài. Sylvie không những chỉ muốn ghi âm lại những ca khúc thời vàng son mà còn muốn chia sẻ với khách hâm mộ nhiều kỷ niệm đẹp mà chỉ có những người ở trong cuộc mới biết.
Il y a tant d'émotions à jamais gravées dans mon cœur, celle d'un premier amour. Et j'ai connu ce bonheur avec toi. On a
tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Oh, oui, Tennessee. Quelque chose de Tennessee.
Xin vì kể lại những giây phút đầu hẹn hò với Johnny. Hai người đã gặp nhau năm cô 17 tuổi. Vào thời ấy, Sylvie hát biểu diễn trong phần mở màn cho nam ca sĩ Vince Taylor tại nhà hát Olympia. Nhan sắc của cô bé tóc vàng lọt vào mắt của Johnny, nhưng Johnny lúc ấy lại khá rụt rè, không dám gặp mặt để nói chuyện, mà lại xin phép anh trai của Sylvie mượn cớ làm việc để sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau. Không phải ngẫu nhiên mà Sylvie làm lễ thành hôn với Johnny vào năm 1965, vì Johnny phải đợi Sylvie đủ tuổi thành niên, 21 tuổi thời bây giờ thay vì 18, để làm lễ cưới hỏi một cách danh chính ngôn thuận. Đối với Sylvie, tập nhạc Với Anh là dịp để ôn lại những hình ảnh lung linh trong ký ức sáng ngời. Một người đã vội khuất khi bao lời nhắn nhủ còn chưa nói. Bài hát còn phảng phất bóng hình của người ra đi trong làn mây khói. Kẻ ở lại hát lên những niệm khúc cuối, để chưa quên dĩ vãng một thời, để nhớ mãi tình yêu đầu đời.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Retiens la nuit, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về album tưởng niệm Johnny Hallyday. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp với đề tài Pháp trả lại cho châu Phi cổ vật chiếm từ thời thực dân, các rào cản pháp lý và những nghi vấn, tạp chí do Thùy Dương biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định trả lại cho quốc gia châu Phi bên Anh 26 cổ vật mà người Pháp đã chiếm đoạt của bên Anh trong chiến tranh thực dân năm 1892, và bên Anh đã yêu cầu Pháp trả lại từ vài năm trước. Quyết định của Tổng thống Pháp được đưa ra chỉ 2 giờ sau khi hai chuyên gia do chính ông Macron đề cử đã đệ trình lên Điện Élysée báo cáo đề nghị chính quyền trả lại những cổ vật và những tác phẩm nghệ thuật của châu Phi hiện được các bảo tàng ở Pháp trưng bày và lưu giữ. Đây cũng là dịp để Tổng thống Emmanuel Macron gợi nhắc lại cam kết của ông hồi tháng 11 năm ngoái ở Ouagadougou, thủ đô của quốc gia châu Phi Burkina Faso. Khi đó, ông nói rằng giới trẻ châu Phi phải được tiếp cận với di sản của châu Phi và di sản chung của cả nhân loại ngay tại châu Phi, chứ không phải chỉ ở châu Âu. Ông Macron muốn trong vòng 5 năm sẽ trao trả vĩnh viễn hoặc chuyển giao tạm thời các tác phẩm nghệ thuật cho các nước châu Phi có liên quan. Chủ nhân Điện Élysée cũng tuyên bố ủng hộ mọi hình thức trao trả các tác phẩm nghệ thuật, dù là trả lại vĩnh viễn, tạm thời cho mượn, trao đổi hay để triển lãm, v.v. Thực ra, trao trả lại các cổ vật cho các nước từng là thuộc địa của Pháp, nhất là châu Phi, thì không phải là đề tài mới được nhắc tới lần đầu tại nước Pháp. Trong chương trình Le Matin ngày 23 tháng 11 trên đài France Culture, chuyên gia Benedict Savoy giải thích là bà và đồng nghiệp Fenwin Sar chỉ tìm hiểu lại về một vấn đề trong quá khứ.
Trong quá trình Fenwin Sar và tôi tìm hiểu, nghiên cứu ở châu Phi và cả trong các tài liệu lưu trữ của các cơ quan Pháp, chúng tôi đã tìm thấy nhiều hồ sơ tài liệu hồi cuối những năm 70-80 cho thấy khi đó vấn đề này đã từng được nói đến, nhất là khi tra cứu các tài liệu lưu trữ về các bản tin thời sự 20 giờ trong năm 1978, chúng tôi đã thấy nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình Jorge Richel ngay vào thời đó đã tuyên bố là để giúp người dân các nước hiểu hơn về bản sắc, cần phải trao trả lại các tác phẩm, cần phải chú ý tới điều đó. Jorge Richel đã giải thích một cách rất nhiệt tình, phấn khởi. Thế nhưng mọi người đã quên mất điều đó, và từ 40 năm qua chẳng có gì tiến triển. Có rất ít điều được làm khiến mọi người cũng quên mất rằng vào thời đó UNESCO cũng đã nhắc tới chuyện trao trả cổ vật. Trong các tài liệu lưu trữ, chúng tôi cũng đã tìm thấy những mẫu văn bản của UNESCO được thảo bằng 3 ngôn ngữ để yêu cầu trao trả lại các tác phẩm.
Theo luật bảo vệ di sản của Pháp, có 3 nguyên tắc phải tuân thủ, đó là không chuyển nhượng, không tiêu hủy và không tịch thu các tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ và trưng bày tại các bảo tàng. Chính vì thế, về nguyên tắc, chính quyền không có quyền trao trả lại các tác phẩm cho các nước châu Phi. Từ năm 1970, có quy định là chính phủ Pháp có quyền trao trả lại cho các nước có liên quan những tác phẩm bị ăn cắp, mua bán trái phép hay được nhập lậu vào Pháp sau năm 1970. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật Benedict Savoy và Fenwin Sar, hiện tại chỉ có khoảng 90.000 tác phẩm nghệ thuật, cổ vật của châu Phi tại Pháp, nhất là tại bảo tàng Branly, Paris. Nhưng về nguyên tắc, những hiện vật này lại không hội đủ điều kiện để có thể được trao trả lại cho châu Phi bởi vì chúng được đưa vào Pháp trước năm 1970. Để có thể trao trả cho châu Phi các tác phẩm này, hai nhà nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật cho rằng Pháp phải thay đổi luật di sản. Tuy nhiên, trên thực tế thì các nguyên thủ Pháp cũng đã nhiều lần bằng cách này hay cách khác trao trả lại cho một số nước các cổ vật quý giá và có ý nghĩa đối với những nước này, không chỉ về ý nghĩa nghệ thuật mà nhất là về văn hóa và tâm linh, bất chấp quy định và sự phản đối của nhiều người. Trả lời phỏng vấn trên đài France Culture ngày 23 tháng 11, ông Frédéric Mitterrand, Bộ trưởng Văn hóa dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, gợi nhắc lại một chuyện.
Quand François Mitterrand est allé en Corée, il y a donc du temps de
Khi ông François Mitterrand tới thăm Hàn Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất hay thứ hai của ông, tôi cũng không nhớ rõ nữa, thì ông ấy đã mang cho nhà chức trách nước này một cuốn sách chép tay đặc biệt quý hiếm. Ở Pháp chỉ có 5-6 cuốn sách như vậy, và Tổng thống Mitterrand đã mang trả lại cho Hàn Quốc 1 hay 2 quyển. Nhưng đó là một trận chiến của Tổng thống với một số nhân vật bảo thủ có thẩm quyền về việc giữ lại các cuốn sách chép tay đó. Trận chiến đã lan đến tận cánh cửa của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tại thủ đô Seoul, đến mức chính quyền Pháp phải phản đối.
Những cuốn sách chép tay của Hoàng gia Triều Tiên đã bị Hải quân Pháp chiếm đoạt trong một cuộc viễn trình trừng phạt sau vụ các nhà truyền giáo Pháp bị giết hại ở Triều Tiên. Vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, quan hệ giữa Pháp và Hàn Quốc trở nên căng thẳng do tranh cãi về những cuốn sách cổ. Năm 1991, Hàn Quốc chính thức đòi Pháp trả lại 297 cuốn sách mà họ gọi là di sản văn hóa và khi đó được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp François Mitterrand ở Paris. Năm 1993, Tổng thống Mitterrand đề nghị hình thức cho mượn chéo và đằng sau những thương lượng về văn hóa là các mặc cả về kinh tế. Pháp trả cho Hàn Quốc cuốn sách đầu tiên, nhưng phải đến năm 2010 thì tiến trình mới được nối lại. Vào tháng 11 năm 2010, tại thượng đỉnh G20 ở Seoul, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mới tìm được thỏa thuận với Hàn Quốc. Để vượt rào cản của luật bảo vệ di sản, Sarkozy đề nghị dùng vỏ bọc là cho Seoul mượn sách phục vụ mục đích nghiên cứu. Và cứ sau 5 năm thì những cuốn sách lại được gia hạn cho mượn tiếp. Ngoài chuyện liên quan đến luật bảo vệ di sản, nhiều người Pháp hiện còn lo ngại rằng việc trao trả sẽ gây nhiều thiệt hại cho các bảo tàng Pháp. Thế nhưng, bà Benedict Savoy cho biết.
Au moment des manuscrits coréens, en effet, il y avait eu une levée de boucliers des institutions patrimoniales françaises, ce qui nous a beaucoup
frappé. Khi trao trả các cuốn sách chép tay cho Hàn Quốc, Pháp đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cơ quan bảo vệ di sản. Nhưng điều gây ấn tượng và làm chúng tôi xúc động là lần này, sau hôm Tổng thống Macron đọc diễn văn ở Ouagadougou, Giám đốc Bảo tàng Franklin là Stéphane Martin qua báo chí đã bày tỏ cùng quan điểm với Tổng thống Macron và nói rằng ông cũng thấy có điều không bình thường và không thể bỏ qua là châu Phi hầu như không còn gì, trong khi đó các bảo tàng ở phương Tây gần như là có tất cả, và chúng tôi đã có sự hỗ trợ của nhiều người có ý tốt ở Bảo tàng Franklin, Bộ Văn hóa và các bộ khác. Chúng tôi đã nhận được nhiều sự trợ giúp trong khi làm nhiệm vụ, điều có lẽ là không thể có cách đây vài thập kỷ.
Theo báo cáo của hai chuyên gia Benedict Savoy và Fenwin Sarr, thì hiện giờ 90% di sản của châu Phi đang nằm ngoài châu lục này, nhất là ở phương Tây. Một câu hỏi khác được nhiều người đặt ra là liệu có phải quốc gia nào cũng muốn mang về nước những tác phẩm đã bị Pháp chiếm từ thời thuộc địa hay không? Hồi năm 2000, tại Pháp nổ ra nhiều tranh cãi quanh các bức tượng Nôc khi Tổng thống Jacques Chirac khai trương khu trưng bày cánh Session ở bảo tàng Louvre. Các tác phẩm nghệ thuật châu Phi được trưng bày tại đó trước khi bảo tàng Branly được khánh thành vào năm 2006. Trong số các hiện vật có những bức điêu khắc nốt hình ba đầu người nhỏ bằng đất nung. Vấn đề là những cổ vật này đã được tìm kiếm một cách bất hợp pháp từ Nigeria. Chính quyền nước này ngay lập tức đòi Pháp trả lại cổ vật.
Luật sư Emmanuel Pierre, tác giả của cuốn sách, có cần phải trao trả lại các tác phẩm nghệ thuật hay không? Kể lại cho đài France Culture như sau. Xin trích. Các cổ vật được mua từ một nhóm người hồi năm 1998 với giá 450.000 euro. Lẽ ra khi đó người ta nên kiểm tra kỹ về nguồn gốc của chúng. Nhưng rồi có sự sắp xếp hơi đặc biệt một chút giữa Tổng thống Jacques Chirac và Tổng thống Nigeria thời kỳ đó. Ở Nigeria, các bảo tàng có điều kiện rất tồi, vì thế Nigeria đã rất tử tế và để lại cho chúng ta giữ bức điêu khắc hình ba đầu người mà chúng ta đã trả lại cho họ. Và trên thực tế, các cổ vật này vẫn đang ở đất nước chúng ta, ngay cả khi chúng là tài sản của Nigeria.
Một vấn đề khác khiến nhiều người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quan tâm là liệu sau khi được trao trả lại cho các nước châu Phi, thì những tác phẩm nghệ thuật, cổ vật vốn được gìn giữ cẩn thận suốt bao nhiêu năm qua ở Pháp, liệu có được các nước châu Phi bảo vệ và lưu giữ trong điều kiện tốt hay không? Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand tỏ ra rất băn khoăn và chia sẻ là cần phải biết chắc chắn trước khi trao trả là những tác phẩm đó sẽ được lưu giữ tốt ở các nước châu Phi. Từng là Bộ trưởng Văn hóa, ông đã đi thăm rất nhiều bảo tàng ở châu Phi, có những bảo tàng được xây dựng với kinh phí rất lớn. Nhưng ông hiểu là lưu giữ tốt những cổ vật quý giá không phải là điều dễ dàng ở châu lục này.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Pháp, phong trào áo vàng tiếp tục biểu tình ở Paris và nhiều nơi khác lần thứ 5 liên tiếp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada. Tại hội nghị khí hậu COP24 ở Ba Lan, sau một đêm trắng thương lượng, đại diện 196 quốc gia đạt dự thảo về lộ trình thực thi thỏa thuận khí hậu Paris. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và mục điểm tuần báo thế giới đó đây như thường lệ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Qui a dit que l'amour était un jeu à deux? Si ton homme est jaloux ou qu'il évolue un peu. Je ne brise pas les ménages, j'électrise les méninges. Chercher l'état sauvage ne serait pas si dingue. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi.
Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Peut-être pas encore prête, je n'ai rien demandé que le feu de la fête. Es-tu si heureuse que tu veux le faire croire? Je t'ai connue fiévreuse, tu n'as plus.